gian tan biến nhanh, thời gian còn một niềm hiền một thể ý nghĩ. Buông suy tư phán đoán, buông vọng tưởng chiến miên, buông lo âu tính toán, buông phân biệt muộn phiền. Thức dậy trong bó ngon, uống chén trà lặng lẽ, nhìn vạn pháp an nhiên, trong hồ tâm tĩnh lặng. Không sạch cũng không nhớ, không thiền cũng không ác, không sáng cũng không mờ, bây giờ là an lạc. Cái biết vốn chẳng nói, chân tâm vốn tròn đầy, cuộc hành trình mầu nhiệm vào giống lặng tanh không. Không gian tan biến nhanh, thời gian còn một niềm hiền một thể uy nghi. Buông suy tư phán đoán, buông vọng tưởng chiến miên, buông lo âu tính toán, buông phân biệt muộn phiền.
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa là một bộ kinh đại thừa quan trọng ở trong cái hệ tư tưởng đại thừa của Phật giáo. Nó gồm có cái là 600 quyển. Trong Đại Tạng thì gồm 600 quyển. Nhưng mà nếu bây giờ tóm gọn lại thì chúng ta thấy rằng có hai cái quyển Đại Bát Nhã, tức là hai quyển lớn dày hơn hai quyển kinh Pháp Hoa. Đó là nói về cái phần chính của phần Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà chúng ta chỉ lược thuật, hay là chúng ta chỉ trình bày trong những cái buổi giảng thì chúng ta lấy cái phần tinh yếu hay gọi là tâm kinh, tức là cái trong giới hạnh thì dùng cái từ gọi là kinh trái tim, tôi nói là về trái tim của cái ngôn ngữ của Phật học, hay nói một cách khác là gọi là tâm kinh, tức là kinh nói về chữ tâm. Ở đây lần trước khi mà thầy có hỏi cho các Phật tử mình phải học bài để thuộc bài là một số từ đó người ta gọi là pháp số. Trong Phật học có những pháp số, pháp số là dùng để cho các Phật tử đó là hiểu biết để có thể gọi là lý giải hoặc có thể giải thích những cái từ ngữ ở trong kinh. Nhưng mà các phần gọi là quán chiếu từ cái chỗ gọi là văn tự bát nhã, chúng ta bước qua cái phần thứ hai gọi là quán chiếu bát nhã, và cho đến cái phần thứ ba tức là chúng ta đạt được cái phần thực chứng bát nhã hay là thập tướng bát nhã. Thì trong cái phần thứ ba gọi là thập tướng bát nhã mới là cái phần quan trọng hay gọi là cái phần chứng ngộ của cái người tu tập. Cho nên nhiều khi mình học bát nhã mình học không rất là nhiều, mình nghe rất là nhiều, nhưng mà khi đối diện hoặc khi gặp những cái cảnh gì là hoàn toàn mình bị bế tắc, hay là hoàn toàn mình bị nữa là lay động, hay là hoàn toàn mình bị cuốn hút vào những cái sự kiện của thế giới vọng tưởng. Cho nên học bát nhã không phải chỉ một ngày, không phải chỉ một giờ, và không phải chỉ một đời, mà cần phải có nhiều đời, bởi vì chỉ bát nhã đó là tuệ giác. Và cái người mà tu hành theo đạo Phật hay là những người xuất gia hoặc đại gia đều lấy cái chữ tuệ giác đó làm cái kim chỉ nam, hay mình gọi là làm cái mục tiêu để đạt được. Trong cái sự nghiệp của người xuất gia không có gì bằng trí tuệ hết. Và kể cả bản thân một cái người xuất gia là làm ông thầy hay là một sư cô vậy, cái việc mà mang cái hình thức của ông thầy hoặc hình thức của sư cô ở chùa nó không có giá trị bằng cái tuệ giác, tức là cái trình độ để mà có thể hiểu biết, có thể sống và có thể là quá độ và có thể là hoàn chuyển cái Phật pháp, thì cái đó mới là sự nghiệp của người xuất gia. Chứ sự nghiệp người xuất gia không phải là cái chùa lớn quy mô đồ sộ như này. Đôi khi mình nghĩ rằng một người xuất gia khi tu hành rồi phải có một cái sự nghiệp. Sự nghiệp đó là gì? Là một ngôi chùa, hay là sự nghiệp đó là cái phần tín đồ, là đệ tử, hay là Phật tử đông. Vì chính vì những cái yếu tố hình thức đó mà người ta bị sai lầm, hay là người ta bị khổ sở đấu tranh, hay là tìm cách để đạt được cái hiểu biết sai lầm đó, mình gọi là vọng tưởng. Khi nào mà chúng ta học bát nhã để đến chỗ mà chúng ta đạt được cái câu cuối cùng là viễn ly điên đảo vọng tưởng, thì lúc đó mình mới có thể đạt được cứu cánh nhất bản. Chúng ta sẽ nói về cái từ nghĩa là điên đảo vọng tưởng. Bởi vì hầu như các vị thấy rằng những cái việc rất là thông thường ai cũng nghĩ đó là lẽ phải, nhưng mà nó vẫn là điên đảo vọng tưởng. Chắc là khi mà mình mới đi học cái ngành giảng sư, hay là khi mình mới ra trường, hay mình mới bắt đầu gọi là cái bằng dấn thân vào con đường danh lợi sự nghiệp, thì tất cả những cái mộng tưởng, cái vẽ lên những cái mà cái bằng yêu cầu đạt được của mình đều là mộng tưởng cả. Và đến một lúc rồi mình già yếu rồi, mình mới thấy rằng tất cả những cái mộng tưởng đó đều là điên đảo. Ngay cả khi làm một ông thầy giống như bản thân của thầy vậy, cũng là có những cái thời gian rất là nổi tiếng, không biết nổi tiếng gì. Nhưng mà bây giờ mình thí dụ như bây giờ mình nổi tiếng là trước khi mình muốn gặp một ai đó, hoặc mình muốn đến một nơi nào đó để mình muốn nói chuyện với một nhóm Phật tử hoặc những người đó, thì cái ý nghĩ đầu tiên của mình nghĩa là phải sử dụng những cái ngôn ngữ, sử dụng những cái kinh nghiệm, sử dụng những cái năng lực của mình làm thế nào để có thể cảm phục, có thể giáo hóa, có thể nghĩa là mình gọi là cái bằng gây ảnh hưởng cho cái đối tượng của mình, tức là những tín đồ hay là những đệ tử của mình. Và khi nào mà sau khi mình nói chuyện và mình thuyết phục, hoặc mình nói mình cái không nói về ngoại hình, không nói về con người, nhưng mà mình nói cái gì mà để làm cho người ta có thể hiểu, có thể cảm nhận và có thể không có quên mình được, thì mình coi như đó là một thành công. Giống như một diễn giả khi mà họ nói chuyện xong rồi đó mà đạt được cái sự thành công đó, là nhiều người chấp nhận và nhiều người ái mộ, và nghĩ rằng đó là cái buổi nói chuyện đó là thành công. Đó là cái mong ước của người diễn giả. Chứ nếu một người diễn giả mà cái người mà đi nói chuyện hoặc là đi gặp tín đồ hoặc đi gặp thính chúng mà nói xong rồi đó, họ đi ra họ không ai muốn nghe nữa, hoặc vừa nghe vừa ngủ gục, vừa nghe vừa nói chuyện. Thậm chí tại sao mình nói rằng trong cái buổi giảng đường hoặc trong giảng đường chúng ta bây giờ chúng ta có gắn mấy cái bảng rằng đó là để giữ sự trang nghiêm thì khi đi nghe giảng là tắt mobile phone hay gọi là tắt cell phone, là vì mình muốn để cho cái người nghe tập trung vào cái bài nói chuyện và muốn người nghe là tập trung vào cái sự trang nghiêm và làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác. Và một điều nữa là cái người mà nghe giảng, cái người đó sẽ không có nói chuyện, không có dành cái thời gian để nói chuyện với người khác, bởi vì như vậy nó làm nữa là mất sự tập trung của họ và hay là những người khác nghe cái tiếng ồn sẽ làm mất sự tập trung. Đó chỉ là hình thức thôi, nhưng mà cái bằng chính là cái người diễn giảng, cái người trình bày làm thế nào để nghĩa là có thể nghĩa là thu hút, có thể gây ấn tượng cho người nghe, thì đó người ta gọi là sự thành công của người diễn giả, hay gọi là cái nghệ thuật nói trước công chúng đạt được cái kết quả. Lúc đầu đi học ai cũng học gì thôi, và bản thân thầy cũng sẽ phải học gì. Nhưng mà các vị nghĩ rằng đến một lúc nào đó, đến một cái độ tuổi đó, mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ đó đều là điên đảo mộng tưởng, đều là điên đảo mộng tưởng. Cho nên cho đến ngày hôm nay, cho đến bây giờ, nếu lúc nào mình chỉ nói chuyện chỉ còn lại có một người hoặc hai người thôi, thì mình vẫn cảm thấy như là mình bình an, vẫn cảm thấy là bình thường, giống như mình nói chuyện tới 500 người hoặc 1.000 người, không hề có sự sai biệt trong đó, không hề có cái sự mong cầu rằng nghĩa là cái bằng nghĩa là người ta đến đông hoặc ta đến nhiều để nó là danh vọng, để sự lợi dưỡng hoặc cái gì đó đạt được trong đời sống tâm linh của mình. Và cũng không phải rằng tất cả mọi người đến để hiểu rằng mình là ai hoặc mình sống như thế nào. Chỉ vấn đề quan trọng rằng mình có thể liễu giải được và mình tự tại được trong tâm linh của mình, mà mình đạt được bình an cuộc sống. Đó là mục đích, đó là mục đích của người tu tập. Còn những cái mà gọi là mục đích mà lâu nay bắt đầu mình mới bắt đầu khởi sự, mình muốn được á, muốn được thành tựu, muốn được cho người ta biết đến tên mình, hay là nói chuyện xong rồi nói làm thế nào để mình đi ra rồi mà người ta cứ nghĩ đến nhớ đến mình hoài đó, thì điều đó đã trở thành giả dối và điều đó trở thành mộng tưởng điên đảo. Mục đích của mình không phải là ngôi chùa hoặc là một sự thành công, kể cả trên đất nước người hay là đất nước quê hương của mình cũng vậy, tất cả trở thành quá khứ, mình không có một giá trị nào cả. Giá trị của người học Phật là tuệ giác, có thể họ đạt được sự bình ổn, có nghĩa là gặp một cái cảnh nào đó hoặc đối diện một cái gì đó mà họ có thể là tự tại vượt qua và không bị khổ đau, không bị dằn vặt, không bị hối tiếc bởi gì, bởi sự khen ngợi hay bởi sự chỉ trích. Trong kinh Pháp Cú một câu rằng như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không bị lay động trước những lời khen hay chê. Mục tiêu mà chúng ta đi từng bước để những cái bài kinh mà chúng ta học sẽ cao hơn đó, là trong tinh thần của Bát Nhã, là vì chúng ta muốn rằng những người học Phật hay là thì muốn rằng các Phật tử sẽ có một cái trình độ nhận thức hay là sự thẩm thấu nào đó trong giá trị của người học Phật, chứ không phải trên cái phân tử của mình thôi. Giống như mình nói là phân tử là hầu như là 80%, 90% Phật tử thuộc Bát Nhã rồi. Và lần trước thì có nói là các vị có nhớ là Bát Nhã có bao nhiêu chữ không? Bao nhiêu chữ? Hả? Bao nhiêu? 260 chữ. Cứ nhớ vậy nha, nó quá dễ không? Một bài kinh Bát Nhã tâm kinh gồm có 260 chữ thôi. Và thật ra cái phần quan trọng của phần Bát Nhã là các vị biết là nó chỉ có cái đoạn đầu thôi. Một cái đoạn đầu đó thôi là ta đã nói hết toàn bộ rồi. Tuy nhiên cái phần sau chúng ta sẽ đi vào kinh văn để phân tích, để tìm hiểu thêm thôi. Chứ cái phần đầu không là trong đó nó đã nói lên tất cả những gì muốn nói trong bài kinh này. Như vậy phần đầu nó là cái gì, trong đó nó gồm có câu nào? Mở đầu trong bài kinh Bát Nhã là nói rằng đó là Đức Phật nói với một cái người có trí tuệ rất là lớn, hay là với một cái vị Bồ Tát, hay là nói cho tất cả chúng sanh, nói rằng là quán tự tại Bồ Tát. Ngay cái từ cái tên của mình thấy rằng đó là Bồ Tát quán tự tại, tức là Bồ Tát đó là cái bằng tu tập để đạt được cái nhìn tự tại, cái thấy tự tại, một Bồ Tát như vậy. Mà nếu muốn được một Bồ Tát như vậy thì Bồ Tát nó phải làm cái gì? Quán tự tại Bồ Tát đã hành thâm, hành thâm tức là thực hành, hay gọi là thực tập sâu xa, thực tập sâu xa, hành thâm. Chứ hành thâm không còn là văn tự nữa, mà hành thâm có nghĩa là phải có một sự thực tập, có một sự quán chiếu. Và do cái câu mà mình gọi là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã là ban nhược đó, tức là trí tuệ đó, Ba La Mật Đa. Cái từ mà cái bằng Ba La Mật Đa hay gọi là đáo biển ngạn, hay gọi là vượt qua bờ bên kia. Thì cái vị Bồ Tát mà bất cứ vị nào trong đời này mà có thể có được một cái tuệ giác, có được một cái sự tu tập hành thâm vào Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tức là đi sâu vào con đường của tuệ giác này, người đó có thể nghĩa là trong lúc đó, hay là lúc đó cái thấy được như vậy á, vị Bồ Tát đó hay là những con người tu tập như vậy sẽ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nguyên cái bài Bát Nhã nó gồm 260 từ, là thật ra nó chỉ gồm cái chuyện này câu thôi, nó chỉ có chừng đó thôi. Những phần sau mình gọi là muốn nghĩa là minh họa, hay gọi là muốn nghĩa là cái bằng lặp lại, muốn xác định, muốn làm để các vị nghĩa là cái bằng mình gọi là impress, tức là cái bằng ấn tượng sâu xa hơn trong cái lời kinh. Chứ thật ra là trong cái quan điểm này đó, người Phật tử chỉ cần nghĩa là tìm hiểu sâu xa cái câu đầu tiên của cái bài, nghĩa là cái đoạn kinh ngắn này, là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn tìm được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay tìm được cái tuệ giác này, hay là sống cái tuệ giác này, cái người hành giả phải thực tập, phải đi sâu vào trong cái tuệ giác, để cuối cùng có thể nghĩa là chiếu kiến. Chiếu kiến là gì? Đây là hai từ mình bắt đầu mình phân tích ra. Trong kinh văn chúng ta thấy rằng có từ chiếu kiến. Chiếu là soi, là rọi. Nhưng mà soi rọi bằng cái gì? Cho nên nếu mà mình soi rọi chỉ cái nhìn bình thường của mắt thường của mình, nên là mình nhìn không có đúng. Vì tất cả trong con người chúng ta gồm có nghĩa là từ phía sau của nó, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn tức là cái hợp thể con người của mình gồm có sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Phân tích chi tiết tức là nó có gồm có 1/5 của tâm, và 3/5, 1/5 của danh, tức là phần sắc thân á, và còn lại là 3/5 của tâm. Có nghĩa là có phần 3/5 của danh và 1/5 của sắc, cộng lại gọi là ngũ uẩn. Ở đây các vị lần trước có nghe thầy nhắc cái từ ngũ uẩn rồi. Ngũ uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Năm cái này là nó là năm cái yếu tố được gọi là năm thủ uẩn, hay gọi là năm cái sự chứa nhóm. Và năm cái sự chứa nhóm này nó làm cho mình là điên đảo, khổ sở. Và làm thế nào để chúng ta có thể dùng cái tuệ giác chiếu kiến cái phần thứ nhất mình gọi là chiếu, là soi rọi được nó. Soi rọi bằng cái gì? Soi rọi nó không phải là soi rọi bằng cái nhìn bình thường, mà phải soi rọi nó bằng cái tư duy của Bát Nhã, của hành tâm Bát Nhã mới có thể soi rọi được. Cho nên hầu như tất cả con người chúng ta, hay là Phật tử chúng ta, hay là những người xuất gia trong hiện tại, cũng chưa có người nào có thể nói rằng gần như là cái bậc thẩm thấu đạt được cái từ gọi là chiếu này. Bởi vì cái chữ chiếu này có nghĩa là mình phải dùng một cái lăng kính của Bát Nhã, chứ không thể mình dùng cái kiến thường được. Bây giờ đó là người ta nói là khoa học nó tinh vi, các vị thấy rằng là mỗi lần mình có bệnh á, có người mình bình thường thấy ngon lành vậy không thấy gì đâu không. Nhưng mà nếu bắt đầu mình đi vào trong bệnh viện rồi là mình thấy là nó loài ra đủ thứ tất cả các bệnh. Vì sao vậy? Bởi vì là khi vào trong bệnh viện là người ta không nhìn bằng con mắt thường nữa, mà người ta nhìn bằng những cái con mắt của khoa học, của điện tử, của computer. Cho nên vì vậy mình không thể nói là so sánh với con mắt thường của mình được. Mình thấy một cái người tôi thấy khỏe ru như sao thì ngã cũng chết. Sao ngày hôm qua đang nói, đang ăn, đang làm vậy, rồi bữa nay tự nhiên ngã cái đùng xuống cái là chết. Đến giường đem vô rọi ra là thấy nữa là trong con người đó là tan nát hết trơn rồi. Hay nói một cách khác rằng là bây giờ mình đi X-ray, tức là mình đi nữa là chụp hình X-quang thôi, chứ chưa nói tới những cái nữa là cao hơn, ví dụ như là cái bằng đó là hoặc chụp hình bằng đó là từ Việt Nam gọi là cộng hưởng từ, tức là cái bằng MRI, tức là người ta chụp cái từ chụp nữa là cắt lớp từng chút nữa là trong tế bào máu, trong tế bào não của mình, người ta vẫn có thể chụp được những cái hình rõ rõ rất là rõ ràng. Thì như vậy là người ta đã dùng tới một cái nguyên lý hay gọi là cái khoa học điện tử rất là cao để người ta để chụp được những cái làn sóng đó, trong khi nó bất thường của mình không bao giờ thấy. Ở đây cái từ mà chiếu kiến cũng vậy, chỉ chiếu đây đó tức là không thể dùng bằng cái con mắt tầm thường của mình, ví dụ con mắt thường cái thấy của mình, cái nghe, cái ngửi nếm rời tử của mình mà nhận diện được. Và vì vậy các vị thấy rằng là mình cứ khổ não hoài bởi vì lý do gì? Bởi vì mình cứ dùng con mắt thường để mình nhận diện cái ngũ quẩn này, và do vậy mà mình không thể nào thấy được cái ngũ quẩn này là dai không đó. Đây là chúng ta chưa nói tới phần thứ hai, chúng ta chỉ nói phần thứ nhất là phần chiếu kiến thôi. Do không thể chiếu bằng bát nhã mà người ta chỉ chiếu theo những cái ngôn ngữ ước định, người ta chỉ chiếu theo những cái hiểu biết bằng tri thức, người ta chỉ chiếu theo những cái cảm tình hoặc là những cảm tưởng của thế gian, mà người ta tạo nên những phiền não và người ta cho nó là khổ. Thực ra nó không phải là khổ, nhưng mà vì do người ta tưởng và do người ta chiếu mà không qua cái lăng kính của bát nhã. Chứ mình cũng chiếu, bây giờ tất cả các phật tử chúng ta hay là những người xuất gia họ đều chiếu kiến hết. Chiếu là soi rọi, mà kiến là gì? Là thấy. Tôi thấy như vậy, thấy chuyện này, thấy chuyện kia. Nhưng mà cái thấy mà không có được rõ ràng, không qua lăng kính bát nhã, thì chúng ta đã rơi vào một cái vọng tưởng điên đảo. Giống như cái mà mở đầu thầy nói đó, tức là cái bằng mình nghĩ rằng là mình nói thế nào mà người ta nghe được, người ta thích, mà tâm người được nào đó, thì mình coi như đó là một sự thành tựu, một sở đắc, một sự nghiệp của mình, là coi như mình điên đảo. Không hề có bát nhã, không hề có bát nhã. Bây giờ đừng ai nghe món nọ rồi không ai nghe mình nữa, nó nói trời, nó nói xàm cái tầm bậy tầm bạ, mình nghĩa là mình đau khổ, mình thống thiết, và mình coi như là sự nghiệp mình mất hết, coi như là mình đổ vỡ, gọi là bankruptcy rồi. Thì ngay lúc đó mình bị khổ sở và rơi vào khổ ách. Cho nên làm thế nào mà để có thể hiểu được cái từ chiếu kiến này, thì chúng ta thấy rằng là phải qua cái con đường của tuệ giác mới được gọi là chiếu. Và cái thứ hai là kiến, tức là cái mình thấy rõ, chỉ thấy đây là rõ đây, không phải là chỉ thấy bằng con mắt thường thôi, mà phải thực chứng, có nghĩa là cái mình phải sống trong cái sự bát nhã, trong cái tuệ giác, thì mình có thể gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng để rồi cứu cánh được niết bàn. Tức là cái kiến này nó là có thể đạt được hay là sống trong sự an trú của niết bàn mới gọi là kiến. Cho nên cái câu đầu tiên mà trong bài bát nhã ai cũng thuộc và rất là dễ hiểu, nhưng mà nó sâu xa không có cùng tận, nói hoài không có hết ý, mà nói hoài không hết lời. Nhưng mà mình cũng phải nói, bởi vì cái phần thứ nhất, cái phần đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp cho tất cả các cái vị mà thanh văn đệ tử và những cái phật tử hay là chúng sanh đầu tiên, là phải nói trong sơ kỳ Phật giáo, là nói tới cái chuyện là có ba cái pháp ấn mà chúng ta nhớ là gì? Là chư hành vô thường, là chư pháp vô ngã, là niết bàn tịch tịnh. Đó là nói theo tinh thần của đại thừa. Nói theo tinh thần của Theravada, tức là nguyên thủy, là khổ vô thường, khổ vô ngã. Tất cả những cái điều đó đều nói lên một cái chung là gì? Là những cái dấu ấn của Phật giáo hay là trong đạo Phật đã dạy cái người học Phật như vậy. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta hiểu được cái câu đầu tiên là khi mà chiếu kiến ngũ quẩn dây không thì vượt hết được tất cả, không còn khổ ích nữa. Và hiện nay đó, chúng ta thấy rằng hiện tại mình đang có cái phần nữa là cái chiếu kiến của mình là cái bằng mình đã chiếu kiến có đúng chưa, hay là mình chỉ chiếu kiến theo tinh thần của quan niệm, của nhân sinh quan, của vũ trụ quan, hay chiếu kiến theo tinh thần của cảm tính của con người? Đây mới là vấn đề rắc rối. Và ngay cả khi mà chúng ta học bát nhã, có nhiều người nói rằng là trong kinh bát nhã và trong tư tưởng bát nhã là vô ngã, cái chỗ mà nghĩa là ngũ quẩn dây không, tức là vô ngã, không có thực sự cái ta này, Thì vậy là mình nói bằng cái gì, mình ăn bằng cái gì, rồi ai đang làm, ai đang nói, ai đang ăn, ai đang sống. Cho nên là nói đến người mà nói bát nhã, tức là đã nói đặt đến một cái độ rồi là cái bằng chẳng lẽ không có con người. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Ở đây cái chỗ nghĩa là chúng ta học lần trước để nói rằng cái chữ không ở đây tức là gì? Không gì? Không tự tánh, không thực tướng của nó, và không cố định. Chứ không đây tức là không phải là không đối với cái có. Không ở đây là không tự tánh, không cố định và không thực tướng. Nói một cách khác nữa là không phải là thật, chứ không phải là chỉ không đây là cái mà không có hoặc là có. Và như vậy bát nhã còn được gọi là không tánh. Có nhiều người nói rằng không tánh nó sẽ đối được với đối đãi với một cái từ thứ hai là hữu tánh. Nhưng mà thực ra cái từ không tánh không phải là đối đãi với hữu tánh. Đây là cái chỗ yếu tố rất là khó hiểu của kinh Bát Nhã. Sau này mà các vị nữa là chắc là phải học nhiều lần, phải nghe nhiều lần, khi nào đó là tự mình ngộ thôi. Chứ nếu không giống như học trò vậy, nghe đó là hai thầy trò đã tụng kinh rồi, đó là đọc tới chỗ là bất sanh bất diệt mà hỏi tại sao ai chết đó, rồi ông thầy trả lời được đèm hẹp đánh luôn, trả lời không được là đánh. Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ bị rối loạn vào cái chỗ là không giải thích được cái từ này. Ở đây chúng ta đi phần 1, phần 2 để chúng ta có một cái độ sâu hơn về cái từ thứ hai của cái tinh thần bát nhã, tức là cái phần tương tức của nó, hay gọi là cái phần là lý duyên khởi của nó, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn cái bài trong cái bài kinh bát nhã. Vì cái câu đầu tiên mà như các vị thấy rằng chữ kiếu, chiếu và kiến này đó là thấy, không phải thấy bằng con mắt nữa mà thấy bằng tuệ giác. Như lần trước chúng ta thấy rằng đó là ngài Xá Lợi Phất mà nhìn thấy nó là một cái dòng sinh diệt vô tận. Khi làm cha rồi làm mẹ, làm ông làm bà, do vậy mà ngài cảm thương, mà ngài rơi lệ. Ta thấy đó là thấy bằng tuệ giác. Còn cái thấy của mình đó là thấy bằng con người, bằng trực giác, hay gọi là bằng cảm tính. Mà thấy mà bằng trực giác hoặc thấy bằng cảm tính, thấy bằng cái con người, bằng xương, bằng thịt, thì chúng ta sẽ bị rơi vào con đường của điên đảo mộng tưởng rất là dễ dàng. Ví dụ bằng đêm mình đi, mình đang đi vậy các vị không? Đang đi cái nghĩa là dướng một cái, dướng một cái giật mình dồn lại, nghĩa là thấy cái gì dưới nó tròn tròn mà nó nghĩa là cái bằng bông bông xanh xanh nó đỏ, rồi quẳng hồn la lên, trời ơi con rắn, chạy hết hồn hết vía chạy vô, mở đèn ra không phải con rắn mà sợi dây thừng. Dây thừng là một cái sợi dây bự người ta cột, người ta thả. Như vậy thì cái chỗ mà điên đảo mộng tưởng này á, tức là thực sự á là không phải con rắn, mà mình nghĩ là do điên đảo, do cái nhận, do cái thấy của mình mà không có chiếu kiến được, cho nên vì vậy mình thấy mình tưởng đó là con rắn. Và khi vừa có mình cảm giác là con rắn là mình sợ hãi con rắn, sợ nó cắn chết mình. Và có nhiều người nghĩ là sợ cái sự trơ, sự nhớt, sự nghĩa là cái bằng nghĩa là mềm mại của con rắn, do đó là cảm giác nghĩa là khủng khiếp xuất hiện ở trong lòng của mình, cho nên mình hốt hoảng. Như vậy người ta nói là bằng đêm mà mình đi, mình gặp, mình đạp sợi dây thừng, mình tưởng là con rắn. Rồi bây giờ khi đèn nó sáng lên rồi đó, mình mới dùng con mắt mình dòm lại, nó không phải là con rắn mà nó là chỉ sợi dây thừng. Thì cái thấy thứ hai của mình nó khác với cái thấy thứ nhất. Cái thấy thứ nhất á là tưởng rằng con rắn, đó là nó rơi vào tưởng, gọi là điên đảo mộng tưởng. Cái thấy thứ hai á là ôi nó không phải là con rắn đồ, nó chỉ là một sợi dây thừng. Thật ra mình thấy một sợi dây thừng cũng chỉ là thấy cái bước thứ hai mà vẫn là điên đảo mộng tưởng, nó là dây thừng. Cho nên bây giờ mình vô mình nói, vô xong rồi có hỏi tại sao mà la vậy, có ai hỏi mình nói tại sao mà la mà sợ vậy, nói trời ơi tôi thấy tôi tưởng con rắn, tôi sợ quá tôi la lên, đến chừng tôi coi kỹ lại không phải con rắn, cho nên nói chỉ là sợ dây thừng, cho nên tôi hết sợ rồi. Cái người kia nói cái đó mà sợ dây thừng gì, cái đó là sợ dây chuối. Rồi bắt đầu nói là dẫn ra coi thử phải là sợ dây chuối không, ra không phải là sợ dây chuối. Bắt đầu hai người cãi với nhau, cái này mà gọi là dây chuối sao? Thì cái người kia nói cái này là dây thừng. Hai người cãi với nhau, rơi vào cái điên đảo thứ hai, nó không phải là dây chuối mà nó không phải là dây thừng. Vậy nó là cái gì? Nó là những cái duyên giả hợp thôi. Trong bản thân cái dây thừng nó không có ý nghĩa gì dây thừng cả. Cho nên cái bước thứ hai mình thấy, mình tưởng mình nói đúng rồi, mình thấy thật rồi, nhưng mà nó cũng là điên đảo. Bởi vì mình cho nó là dây thừng. Nhưng mà dây thừng là gì? Là ở Việt Nam mình đó là có cái dây dừa, các vị biết không? Dừa bắt đầu nghĩa là trái dừa hoặc là cọng dừa đó, người ta mới nghĩa là xuống xong rồi ta mới đem vào đánh đánh cho cái máy đánh nó đánh tan nát hết trên đường, nó kết bệnh thành những cái sợi dây đó là cột lại với nhau, xoắn nhiều sợi với nhau tạo thành một sợi dây đó để người ta cột ghe hoặc là cột tàu, người ta tự gọi là sợi dây thừng. Cho nên bản thân dây thừng nó cũng phải là dây thừng. Rồi bây giờ truy nguyên cái bản thân của nó là gì? Là trong bẹ dừa, trong dây dừa, trong chỉ dừa. Rồi bây giờ truy nguyên cái chỉ dừa nó là cái gì gì nữa? Nó hoàn toàn là tan rã hết, nó không còn cái gì là dây thừng nữa rồi. Cho nên bước thứ hai là cái điên đảo thứ hai. Cái là làm thế nào mà mình bước là cái chỗ mình chiếu kiến này là nó đã sai rồi. Chiếu kiến từ đầu ra là sai rồi. Cho nên là thấy con rắn á là đã sai rồi. Thứ hai thấy rằng đó là cái mình quả quyết đó là sợi dây thừng, cho rằng mình đúng là cái sai thứ hai. Và cái thứ ba nữa là nếu mà bây giờ mình không truy nguyên được về cái là cái con đường, cái là thấy được rằng tất cả mọi thứ đều là duyên hợp nhờ cái này có chút. Phải có người hái trái dừa, phải có người mò vào máy, phải có cái máy đánh ra làm sợi dây thừng. Và khi họ sử dụng họ tạm dùng một danh từ cho là dây thừng. Có người nói dây thừng, có người nói dây luộc, có người nói dây dừa, bất cứ ai nói gì, miễn mục đích của nó là gì? Là cột một cái gì đó thôi. Thì như vậy người ta gọi là do cái chỗ mà chúng sanh mê vọng tạo lên những cái điên đảo và chấp mắc cho đó là sự khổ đau, cho đó là đúng và sai, cho nên sự hạnh phúc và khổ đau từ đó tồn tại. Bây giờ làm thế nào mà có thể dùng được cái tuệ bát nhã để thấy rằng tất cả những cái đó đều là điên đảo thì mình có thể cứu cánh được cái mình. Không biết nói vậy các vị có nghe kịp không? Có khó không? Khó hiểu không? Dễ hiểu không? Vậy là cái gì? Hỏi có dễ hiểu không? Bởi vì bây giờ các vị cứ tính liên tưởng thường, lần trước thầy có kể cái chuyện các vị nghe là cái bằng chén cơm nhân hồi rồi không? Chén cơm nhân hồi tức là kể chuyện rằng là Khổng Tử là một cái vị thầy được gọi là cái bằng thầy của thiên hạ, là người lập ra cái đạo nghĩa là cái bằng Khổng giáo của Trung Quốc, và được thờ là bậc thầy của thiên hạ. Khổng Tử có rất nhiều người học trò nổi tiếng, có như là thánh đệ tử vậy. Có người một học trò tên là Nhan Hồi. Một lần nọ là cái thời kỳ đói kém khổ sát đến nước lỗ, cho nên thầy trò mới người ta mới cho được một ít gạo. Thầy trò nấu cơm ăn. Và khi mà những học trò khác đi lo đi kiếm công việc, đi kiếm tìm cái công việc thức ăn ra rái đó, thì Nhan Hồi là một đệ tử rất là giỏi, chịu trách nhiệm nấu đồ cơm. Khổng Tử ngồi đọc sách. Lúc đó nữa là có trận gió thổi ngang qua, Khổng Tử quay lại dòm thấy nữa là Nhan Hồi đó là đang dở cái nồi cơm ra, nở nồi cơm ra xong rồi đang nữa là múc cơm ăn, rồi đẩy nồi cơm lại. Thấy Khổng Tử ngồi nhìn thấy như vậy, cho nên nữa là một lát nữa là các đệ tử khác đi về rồi đó, chuẩn bị bài cơm ra ăn, thì Khổng Tử rằng là cơm bài ra ăn là phải cúng để là vọng tổ tiên, tức là nhớ về đất nước của mình, trong khi đang đi lưu vong và đang đi diễn thuyết. Thì Khổng Tử nói rằng cơm này nó không có còn sạch nữa, dơ rồi, tức là bất tịnh rồi, cho nên không có thể cúng được. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nghĩa là Nhan Hồi đã là người đã ăn trước rồi. Giống như bây giờ mình là một học trò vậy, mình muốn đem lên cái gì đó cho thầy hoặc cho sư phụ thì kia là người ta không có ăn cái món đó, mà người ta phải trân trọng, phải cúng dường trước rồi người ta mới được quyền ăn sao. Thì cái đạo mà mình gọi là cái đạo Khổng Tử cũng vậy. Trước là sư phụ là thầy, chưa có ăn mà cái này thấy học trò mình nữa là dở cơm ra ăn vậy. Cho nên Khổng Tử tách Nhan Hồi này. Tách Nhan Hồi mà nói một câu khéo léo là vì cơm này nó dơ rồi cho nên không thể cúng được. Nhưng mà lúc đó Nhan Hồi nghe vậy, mọi người mới lấy ra cơm ra ăn thì Nhan Hồi không ăn. Hỏi sao? Nó là nãy có ăn rồi. Phải tại sao là ăn trước, nó không phải ăn trước. Nhưng mà vì nghĩa là lúc mà cơm nó sôi dở ra để sơ thì nghĩa là bụi nó bay vào, cho nên nếu bỏ cơm thì tiếc, cho nên gớt những cái cơm mà dơ đó mà ăn. Vì vậy cho nên no không ăn nữa. Bây giờ Khổng Tử mới than một câu rằng là ta được gọi là cái bằng thầy của thiên hạ, mà chỉ một cái nhìn vậy mà đã sơ xuất, bây giờ trách lầm của người học trò. Học trò gì dở nồi cơm lên mà bụi nó bay vào, mà học trò không nỡ bỏ cơm đó, tức là cái mà cái người có một cái phẩm hạnh tiết kiệm, không nỡ bỏ cái đó, bây giờ để lại cho thầy mình hoặc mọi người đều ăn là nó dơ đi. Cho nên vì vậy mà Nhan Hầu mới dớt cái cơm ở trên để mà ăn, chứ không phải là ăn trước, gọi là không phải ăn cơm hớt. Vậy mà Khổng Tử là thầy, ta là thầy, người ta còn trách một chút xíu là trách làm học trò của mình. Cái đó gọi là điên đảo mộng tưởng. Bởi vì sao? Mình thấy rõ ràng như vậy mà nó không phải vậy. Khổng Tử thấy rõ ràng là ngồi bên này đọc sách dồn qua thấy là mình dở nồi cơm lên muốn không ăn. Mà ngược lại đến chừng khi mà hỏi ra đó, ông đó ăn rồi là vì lý do là vì cơm bụi dơ mà ông ăn chứ không phải là gì. Vì ổng là vô lễ ăn trước thầy. Cũng như các vị, nếu mà mình coi phim Hàn Quốc, người thấy rằng là trước khi người ta dâng lên vua ăn cái gì á, là có mấy mama ngồi làm gì, là múc cái là đều nếm thử ra. Họ không phải họ có lỗi, nhưng mà họ ăn trước là gì ra vậy? Thứ nhất là họ phải thử món ăn á là có ngon không, thứ hai là coi thử món có độc không. Và để cho ông vua ông ngồi là thấy người này ăn mà không có chết, ông ăn cho nên cũng đồng thời ăn như vậy á, mà nó không có lỗi. Mà ngược lại bây giờ đó là mình đó là nấu ăn hoặc là mình đem lên cái gì, người ta nói rằng thường thường ta đem lên gì dân là thường thường người ta không dám ăn trước, bởi vì ăn trước vậy là mình vô lễ, không có phải phép không. Tuy nhiên bây giờ người ta bình luận sâu xa hơn thì người ta nói rằng đó là không biết rằng cái chén cơm của Nhân Hồi đó là Khổng Tử trách lầm Nhân Hồi, vậy là Khổng Tử thiệt là tội lỗi đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình là thầy mà trách lầm trò của mình. Nhưng mà cũng có thể là cái bằng Nhan Hồi là một cái người nghĩa là lanh trí, một cái người khéo léo, một cái người khôn ngoan, cho nên khi thấy rằng là thầy mình nói rằng mình ăn vậy cho nên ông mới nói rằng cơm rất bụi, biết cơm có rất bụi không, thì tất cả những cái đều là điên đạo. Thì giống như cái mà khi nãy thầy nói rồi, tức là bây giờ nói mà các Phật tử ngồi nghe đông hoặc là nói tới 500 người là mình cảm thấy hạnh phúc á, là ngay lúc đó mình rơi vào điên đạo. Mai kia món nọ mình nói chỉ còn có ai, còn có một người nghe thôi, và mình cảm thấy mình bị gì, bị bất an, thì lúc đó mình vẫn tiếp tục điên đạo. Lúc nào mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị một điều gì mà có một mục tiêu, có một ý niệm, có một khái niệm, có một tính toán, thì chúng ta đều bị rơi vào trong cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Mà cái tưởng mà chúng ta đang nói ở đây là một trong những cái sắc tố quan trọng nhất, gọi là tri giác. Và chỗ tri giác này là các vị biết là nó hay gọi bị dùng cái từ là upside down, tức là cái bằng nó hiểu ngược trở lại, cho nên thấy trắng thành đen, thấy thương thành ghét. Do vậy gọi là điên đạo. Giống như từ Việt Nam mình nó hay có nói là con gái thấy ghét, nói ghét là gì, nó ghét là thương, đó là điên đạo. Kêu đuổi đi nhưng mà cũng kêu ở lại, mục đích nó đi nhưng mà kêu bằng ở sau thì mất lại, đó gọi là điên đạo. Cho nên từ chỗ này á, chúng ta mới hiểu cái bước thứ hai của phần quán chiếu là phải có tuệ giác. Chứ nếu không là mình cứ phê phán hoặc là mình cứ nhìn vào cái bình thường, thấy ai đó đi vô trong phòng đó là bắt đầu mình nghĩ là mình suy tưởng ra nhiều khác, đi vô phòng làm gì không có gì trơn, bắt đầu mình có nghĩ ra cái là từ con gà ra con dê, từ con dê ra con voi, đó gọi là điên đảo. Tức là từ sợi dây thừng mà thấy thành con rắn. Nếu khi nào người nào có thể chiếu kiến được, gọi là cái bằng nhìn thật sâu, thật là xa bằng cái con mắt của Bát Nhã chứ không phải là con mắt của phàm phu nữa, thì người đó thấy được ngũ uẩn vậy không? Bây giờ chúng ta nói là qua cái từ thứ nhất gọi là cái từ ngũ uẩn. Cái thứ hai, chúng ta qua cái từ thứ hai trong cái câu này, tức là dai không. Dai là đều, mà không là gì? Là không có tự tánh, không có tự ngã, không có thực tướng của nó. Tại vì nó là một cái duyên hợp thôi. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng, là nó duyên hợp. Giống như bây giờ thì nói rằng là mình có 5 ngón tay, thì thấy 5 ngón tay không? 5 ngón tay mình tượng trưng cho là ngũ uẩn, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nhưng mà gọi là duyên hợp, nếu bây giờ mình nắm lại vậy thì gọi là một nắm tay, bung ra vậy là một bàn tay. Nhưng mà thật ra nghĩa là vì nó không thực tướng cho nên khi mình nắm lại về á mới gọi là nắm tay, mà mình buông ra gọi là cái bàn tay. Trong thực tế nó không có, nhưng nó có thì nó nắm là phải nắm hoài, mà buông thì phải buông hoài. Nhưng mà ở đây nghĩa là vì nó không cố định, cho nên trẻ con nó hay chơi cái trò nghĩa là giữa chữ thập với cái này à, hãy đứa nào đưa nhanh lên lít một là vậy, mà đưa về là bao lại, mà đưa về thì cắt làm hai. Nó chơi cái trò trẻ con đó, nhưng mà trẻ con mà người nào cũng chơi đó, nhỏ lớn ai cũng chơi đó, nhưng mà cái đó là nó không thực. Bởi vì ai nhanh tay hay buông ra thì nó thành cái bàn tay xè, mình nắm lại thành cái cú đấm, mà đưa hai ngón tay thành gì, cái này mà kéo gì sao, cái này đâu có dính chắn gì đâu mà kéo vậy, mà mình cứ nói chữ kéo mày mà cũng ăn thua, cãi lộn nhau rồi khóc rồi giận rồi hỏi tại sao ta kéo cắt đứt rồi mà không chịu thua, rồi làm gì quýnh lộn? Không phải con nít đâu, người lớn cũng chơi cái trò đó. Người lớn cũng chơi cái trò phải là hơn thua danh vọng nhau, chỉ vì cái kéo cái bao tay với cái búa thôi. Nhưng mà thật ra nó đều là ngũ quẩn, đều là dây không. Vì lý do là nếu là phải là khi nào mà hội đủ nhiêu, bây giờ còn năm ngón tay nắm lại vậy thì gọi là một nắm tay, buông ra năm ngón tay. Nhưng mà thật ra bản chất của nó là không có thật. Bởi vì sao vậy? Vì nếu nó có thể bị duyên nó biến hóa. Cho nên có một thiền sư á, các vị biết là mỗi lần học trò ấy nói gì á, ông nói gì là cái bằng đó là ông xịt một cái là đưa ngón tay lên làm gì, học trò nó bất chấp ông vậy nó theo vậy. Cho nên lần sau á là nói gì đưa ra xịt đè ông chặt ngón tay, chặt đứt ngón tay học trò, nó nói nữa xịt không được, xịt nữa đâu còn ngón tay đâu mà xịt. Ý muốn nói rằng là sự khai thị này á, đôi khi là chúng ta cứ tưởng rằng nó là một hiện tượng, nhưng mà nếu mà mất ra rồi nó là dây không, nó không có thực tánh rồi. Từng ngón tay một á, từng ngón tay một người nó đều có một cái yếu tố là gì? Yếu tố của sự nghĩa là duyên hợp. Cho nên nó nhờ nó có da, nó có ngón tay, nó có này có kia. Bởi vậy các vị thấy rằng trong năm ngón tay mình á, nhưng mà nó như vì vọng tưởng điên đảo mà ta thấy rằng năm ngón tay nó có năm cái ý nghĩa khác nhau. Giống như các vị nhớ rằng đó là cái yếu tố mà điều kiện kỳ diệu là người ta nói rằng trong năm ngón tay mình có ngón nào mà để đeo nhẫn cưới. Ở đây thầy có đeo rồi không biết. Nhưng mà cái gì ở đây có chừng nào cũng cưới cả đời rồi. Nếu mà một người cưới 3 lần thì họ đeo chỗ nào cũng đúng. Còn người nào mà cưới 1 lần thôi thì đeo ngón nào? Các vị thấy rằng trong 5 ngón tay này đeo ngón nào? Ngón này gọi là ngón cái, ngón này là ngón trỏ, ngón này ngón giữa, ngón này gọi là ngón đeo nhẫn, ngón này gọi là ngón áp út. Nhưng mà các vị biết là tại sao là người ta chọn ngón này không? Tại sao người ta lấy ngón giữa? Tại sao người ta lấy ngón trỏ? Theo cái một cái quan điểm của Trung Hoa tương đối xác thực là người ta nói rằng là vì cái ngón này, hai cái ngón này là các vị biết là ngón là nó không có rời với nhau. Cho nên nghĩa là khi người ta kết hôn với nhau là người ta cưới nhau hay là vợ chồng là người ta là chung thủy và phải ở với nhau. Vì vậy người ta mới làm một cái thí nghiệm là các vị cứ thử rằng bây giờ mình chấp hai cái tay lại giống như là mình chấp tay vậy, bây giờ mình xè ra. Rồi bây giờ đó là mình cứ cong lại, cong cái ngón tay giữa lại vậy. Các vị thấy rằng cái ngón mà mình gọi là ngón chính á là chính mình, hai cái này mình cong lại. Rồi mấy cái này mình nghĩa là chập lại với nhau thì nó ra rằng hai cái bự nhất của mình gọi là hai ngón cái này là cha mẹ. Cha mẹ là có thể rời ra được. Hai cái này á gọi là anh chị em thì cũng được, ở đây cũng có thể rời được. Và cái ngón út này là bà con thân họ gì rời được. Nhưng mà cái vị á khi chắc là vậy thì cái vị rời cái này không ra. Đặc biệt là nếu mà mình làm cho đúng á là cái này nó ra được. Cho nên người ta chọn cái ngón này làm ngón đem nhận. Cho nên là nhiều khi vợ chồng hoặc mấy người họ yêu nhau dính là gọi là dính như con Sam vậy. Đeo nhau đi sang thì cái trong cái mà các vị làm thử á, thì cái ngón này nó không hở được. Ngón này nó hở ra rất là dễ ra chập vô rất là dễ, nhưng mà cái hai cái này thì nó lại nó không chịu ra. Người nào ráng lắm là nó ra, nó rướn, nó ra, nó vô, nó ra, nó vô. Cho nên cái chuyện vợ chồng vậy nó rắc rối, nhiều khi buông ra rồi kéo vô, nó ra vô nó có chút xíu nữa thôi. Vì vậy bây giờ chúng ta bước qua cái bước mà gọi là chỗ mà ngũ quẩn này, chúng ta khi chúng ta thấy được cái chỗ mà dai không này đó là nó không có một tự tánh, nó không có thực tướng, nó chỉ là điên đảo rồi đó, thì chúng ta mới hiểu cái từ thứ ba là gì, là gì? Chiếu kiến ngũ quẩn dai không độ nhất thiết khổ ách. Độ là gì? Là vượt qua. Vượt qua là vì nữa là chúng ta bị mất phải một gì đó chúng ta mới vượt qua, ví dụ như vượt cạn, vượt khó. Và cái chỗ mà mình thấy rằng là cái chỗ mà nghĩa là cái từ cuối cùng của nó tức là ngũ quẩn dai không, không độ nhất thiết khổ ách. Nhất thiết khổ ách, nhất thiết là tất cả. Khổ ách là gì? Là mọi cái nạn khổ. Đây bây giờ mình dừng lại chỗ này. Dừng lại chỗ này là vì bây giờ mình tìm hiểu cái gì là khổ. Cái ngũ quẩn này là khổ. Không đúng. Ngũ quẩn là khổ không đúng. Bởi vì ngũ quẩn nó chỉ là những cái sắc tố mà. Trong đó sắc tố nó giữa thành tố kết hợp lại bởi vì sắc, bởi vì thọ, bởi vì tưởng. Nhưng mà vì nghĩa là những cái sắc tố này nó hòa hợp lại với nhau, trên bản thân của nó không có gì là khổ cả. Vì vậy trong kinh Nguyên Thủy hay là trong Nikaya nó mới có cái từ nữa là vì con người dướng vào năm thủ quẩn, dướng mắt vào năm thủ quẩn mà con người khổ. Cho nên bản thân chúng ta không khổ, nhưng mà do mình dướng mắt, dướng mắt vào cái sắc, dướng mắt vào cái thọ, dướng mắt vào cái tưởng này mà khổ. Cũng giống như bây giờ mình gọi là dướng mắt là gì? Là mình không có thể buông bỏ được. Vì vậy cho nên mới tạo thành một cái tôi, một cái ta, một cái tự ngã. Vì vậy mình khổ là do chỗ đó, chứ không phải là do cái yếu tố của sắc thọ tưởng hành thức này, hay gọi là năm cái hòa hợp, hay gọi là ngũ quẩn này. Bây giờ trong cái khổ chúng ta chia làm hai phần. Cái khổ thứ nhất đó gọi là khổ vật chất. Khổ thứ hai gọi là khổ tâm linh, hay gọi là cái bằng khổ của tâm tư. Có nhiều người nói rằng đó là tôi thấy đời của tôi không có khổ, đời sống vật chất không có thiếu gì đâu, cho nên không khổ. Nhưng mà tôi khổ tâm lúc nào cũng khổ, cũng buồn chuyện này chuyện kia. Cho nên nhiều khi mình thấy người ta, gia đình người ta vậy, nhưng mà ở ngoài nhà cao cửa rộng vậy, nhưng mà trong lòng tan tác đủ chuyện, đủ chuyện buồn, đủ chuyện suy tư, đủ chuyện nữa là phải ưu tư nữa. Thì cái đó nữa là thấy rằng đời sống vật chất không khổ, tức là sắc không khổ, nhưng mà khổ bằng những cái gì? Nội tâm ở bên trong. Rồi có nhiều người là cái bằng sống một cái đời sống ở ngoài rất là khổ, được nghĩa là đi làm, đi tìm làm thuê, làm mướn, hoặc là nghĩa là phải ăn rau, ăn nghĩa là trái cây đồ để sống qua ngày, chứ không có gì để mà cái bằng ăn mặc sung sướng đâu. Nhưng mà cái bằng trong tâm á, hay là trong nội tâm người đó tối về nhắm mắt là ngủ khò, ngáy o o, không có lo lắng gì hết, cũng không có sợ hãi ngày mai, cũng không tính là ngày mai ăn cái gì, rồi ngày mai mình bệnh sao, không có lo một gì hết. Thì người đó nói rằng đó là người đó nghĩa là có một cái đời sống hạnh phúc tâm linh, nhưng mà đời sống vật chất bên ngoài là khổ. Thì rõ ràng các vị thấy mình khi mình phân tích hai cái khổ này, thấy rằng do cái khái niệm của quan niệm con người, thật ra là nó hoàn toàn không phải thực chất là gì là khổ. Cũng như là do hoàn cảnh thời gian, cái khái niệm của mình thôi, chứ không hề có một cái yếu tố cố định rằng đó là khổ. Bây giờ mình sẽ phân tích thử cái lý do tại sao mình nói về cái bát nhã này mình phải dùng cái từ quán chiếu là vậy. Mình nói rằng bây giờ một cái người ở ngoài trời, trời ơi hơi nắng, nắng ở Úc này các vị biết nó nắng nóng ghê lắm, 30 độ 35 độ, nắng khổ sở, mình sợ ghê lắm, mình phải ở trong nhà trong máy lạnh, điện đâu mình phải có dù. Bởi vì nếu bây giờ bắt mình ra ngoài trời đứng rồi nghĩa là hơi nắng hoặc là không có dù là mình coi như đó là một sự khổ sở, một sự hành phạt. Nhưng mà ngược lại nếu mà trong hoàn cảnh đó các vị đi ra ngoài biển, các vị thấy là người ta nằm không có gì chân á, người ta hơi 1, 2, 3 tiếng đồng hồ người ta khổ không? Người ta coi đó là hạnh phúc. Bây giờ người ta coi đó là hạnh phúc, cho nên tất cả đều do một cái tưởng. Cái mình cho rằng khổ thì người ta nói rằng hạnh phúc. Rồi cái là mình thấy rằng một cái người phải ăn mặc đầy đủ, quần áo đầy đủ, sang trọng thì mình cho là quý phái. Nhưng mà cái người lại họ cảm thấy là hạnh phúc là không có đầy đủ gì để cho hạnh phúc. Cũng như những người nữa là xuất gia hoặc những người ở trong núi rừng á, họ cho rằng ăn mặc đơn giản, thanh bần, không có cầu kỳ, có gì chỉ che đủ thân thôi, thông dong tự tại, họ cho đó là hạnh phúc. Còn ngược lại đó, mình phải nói rằng đồ phải có đủ kiểu, phải đủ model, phải đúng thời, đúng giờ. Mà thậm chí các vị biết rằng như thầy đi Mỹ thì đệ tử dẫn đi ra một shop đi chợ mua là nói rằng là hãy dài thầy mà màu nâu là phải mang cái giới gì nó mới hợp, thì trời ơi nó khổ sở thì thôi. Rồi mua ba cái việc mà nó là đồ một cái bằng thoa nó là hoa chinh hoa này kia, đợi cho nó mềm rồi mới chà này kia, nó không có làm được rồi. Mua rồi thầy để quá hạn, bởi vì sao vậy? Thầy tắm có 3 phút 5 phút thì ra là không có dòm cái chân bao giờ, cho nên không có làm được cái chuyện đó. Tuy nhiên ở đây cái điều mà mình muốn nói rằng đó là cái chỗ mà sắc thọ tưởng hành thức này và cái chỗ mà vượt qua khổ ách này nó do tâm trạng, do hoàn cảnh, do nhận thức tạo ra cái chỗ mà dướng mắt làm cho mình khổ, chứ không phải là hoàn cảnh làm cho mình khổ, hay là không phải là do bản thân con người là sắc thọ tưởng hình thức làm mình khổ. Điều này dễ thấy, các vị thấy rằng giống như trong một cái nhà thơ mình gọi là nổi tiếng đó, Chế Lan Viên ổng có viết một cái lời thơ mà ổng nói nghĩa là làm thế nào mà cái là cho ổng chạy khỏi sự khổ đau ở thế giới này, hãy cho tôi một tinh cầu giả lạnh, hay là một vì sao trơ trọi cuối trời xa. Để nơi đó nữa là tháng ngày tôi lẩn tránh, để một cái nơi đó nữa là tháng ngày tôi lẩn tránh, chui trốn trên nó. Những lo buồn hay là khổ sở ở trong cuộc đời thường của mình, làm cái nào để mà có một cái tinh cầu rồi đó mình tránh được. Giống như bây giờ cái cả người ta nói rằng mình tu tịnh độ vậy đó, bởi vì là mình rất là mong cầu, nghĩa là làm thế nào để chạy tìm được một cái tịnh độ để cho con chui về trong đó, để con nở ra là thành một bông sen. Khi con sinh ra là cái phần không có cái tiếng khổ nữa, không có thấy sự khổ nữa, và hoàn toàn không có sự khổ, cho nên chỗ đó gọi là cực lạc. Mình muốn vậy. Nhưng mà tất cả cái đó các vị cứ bây giờ đi suy nghĩ lại coi là tại sao là mình muốn vậy. Tại vì đều do cái gì? Cái sắc thọ tưởng hành thức của mình thôi. Không có thế giới vậy. Thế giới đó gọi là thế giới không tưởng. Vì sao khi mình nói rằng thế giới không tưởng, ngay cái từ mà gọi là độ nhất thiết khổ ách này đó, bây giờ mình cứ suy nghĩ lại một rất kỹ để mình hiểu được cái chỗ là làm thế nào để độ nhất thiết khổ ách, vượt qua cái khổ ách này. Thật ra không có khổ ách mà do gì con người dướng mắt vào khổ ách, dướng mắt vào ngũ quẩn mà tạo thành khổ ách, chứ bản thân của nó không có khổ. Bản thân sắc, bản thân thọ, bản thân tưởng, bản thân hành thức, mình gọi là tất cả những cái đó gọi là những cái tổng hợp đó, thủ quẩn, tức là chứa nhóm đó, nó bản chất nó không phải là người. Nhưng mà mình dướng vào nó thì ngay lúc đó cái gì dướng vào, cái gì mắc vào, cái đó tạo mình thành khổ. Thật ra cái từ Bát Nhã hay gọi là khi chúng ta đi vào giáo lý nó hơi sâu, nó hơi cao, thành ra không giải thích hết thì các vị sẽ khó hiểu, mà giải thích thì nó sẽ trở thành một chút rồi đó mình gọi là hơi khô khan. Bởi vì hồi đó giờ mình thích nghe cái gì mà nghĩa là dễ hiểu, dễ cảm nhận, sờ được, nếm được, chứ còn nghĩa là những cái gì mà nó hơi có tính cách nghĩa là triết học á thì mình cảm thấy mình bị nghĩa là dị ứng, tức là nó hơi khô khan. Nhưng mà nếu bây giờ các vị cứ chịu khó nghiên cứu tìm hiểu lại cái câu mà thầy muốn trình bày, tức là cái chỗ mà độ nhất thiết khổ ách này, hay là những cái bài thơ mà mấy thầy hay đọc đó, là cái mà thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui, vui trong tham dục vui rồi khổ, và khổ để tu hành khổ quá vui. Nói rằng là cái người mà cái phần đó là thiên hạ họ cứ nói nhau cái chuyện khổ chuyện vui đời này, mà làm thế nào để vượt qua cái khổ ách này. Bởi vì mình còn sợ khổ là vì mình muốn vui, cho nên nghĩa là vì mình muốn vui cho nên hãy có vui thì phải có khổ, vì nếu không khổ thì không thể nào có vui được hết. Mà ngược lại mà không có vui thì cái vui nào mà không có khổ. Do vậy mà chúng ta mới nói rằng cái thế giới mà người ta cho rằng không tưởng là vậy. Thiên hạ đi đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui. Cái mình cho là khổ thì người ta cho là vui. Giống như mình nói rằng ở trong chùa hoặc những người ăn tương ăn rau thì mình nói trời ơi những người ăn cá ăn thịt thì thấy cái đó rồi khổ quá, ăn thì tội nghiệp quá này kia. Ngày xưa mỗi lần mà nghĩa là thầy còn nhỏ đi về đó, một cô của thầy thương lắm, nhìn thấy cái là mình ăn tương hoặc ăn đậu nành hoặc là ăn là tàu hủ, nó trời ơi tội nghiệp nhỏ gì mà vô trong chùa ở làm gì, ăn cái gì mềm mèo không có gì trơn, không có nghĩa là cá không có tôm không gì kia. Ngược lại đối với mình nhìn thấy những người ăn những cái món đó thì mình cảm thấy xót xa, cảm thấy bệnh hoạn, cảm thấy gì ngon lành đó. Cho nên giữa hai cái đó không phải là gì do thực phẩm, mà do cái gì, cái dướng mắt, cái cảm nhận của từng con người. Cho nên là biết sao là khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, tức là vui trong cái chuyện là ham muốn đạt được cái này là kia, vui rồi khổ. Nhưng mà người ta nói là khổ để tu hành khổ với vui, tức là những người khổ mà để tu hành đó là sống trong cô đơn, sống trong tịch mịch. Những người đó trên núi mà ngồi nghĩa là họ nghĩa là uống gió ăn sương, vậy nhìn trời mây hiu quạnh vậy họ cảm thấy hạnh phúc. Còn bây giờ đó là đưa mình lên để mình ngồi đó trời ơi nó buồn quá. Các vị biết là cái ngày xưa cái thời mà thầy còn trẻ còn trẻ, nói thầy còn trẻ là vì sao bây giờ già không? So ra với cách đây 30 năm về trước, lúc mà mới thay đổi cái thời thế đó, tức là năm 75 đó, thầy mới quyết định là sẽ phải tập luyện cho mình để chuẩn bị để lên núi. Mà lên núi mà núi Cấm mà ở đây có thì mình mới đi núi Cấm về nói chuyện cái này nghe. Các vị biết là lên đỉnh rồi ha, lên đỉnh mình nhìn xuống đó là chiều, mình nhìn xuống cái Chi Lăng, nhìn xuống cảnh nó đẹp lắm, Nhưng mà những người không quen hoặc là ai đó không có cái ý tu hành đó, trời ơi, lên đỉnh các vị biết là ông sư ông kể mới đầu lên 3 ngày thì không sao, đến ngày thứ tư chiều nghe gà nó gáy buồn, nhớ nhớ nhà, nhớ chuyện ở dưới đó, nó vậy đó, chứ không phải là đơn giản gì đâu. Mới đầu ngồi vài ba bữa thì thấy có hăng hái lắm, nhưng mà các bạn trước khi mà muốn đi về thầy phải tập luyện làm gì, phải tập luyện là sẽ ở trong núi bỏ xác luôn, cho nên đó là phải tập trồng hạt rau hạt muống, đó là ăn rau ăn cải suốt cả tuần lễ mà mình không có bị cái bao tử mình, nó không bị tiêu chảy, nó không có bị sốt. Luyện tập thế nào mà để nó là mình chỉ ăn rau thôi, uống nước lạnh thôi mà mình có thể chịu được, chứ không phải là sáng là phải cà phê nóng rồi phải nữa là đồ chiên xào, đồ hủ chiên mì cắt rồi này kia. Mình muốn vậy mình phải luyện tập. Nhưng mà các vị thấy rằng tất cả hai cái đó là cảm giác cả. Làm thế nào để mình có thể đạt được cái điều đó là mình tập luyện, là khi mình đi lên núi là mình có thể vững vàng. Cái ngồi rồi cái chiều chiều cái nhớ tới cái chuyện này kia, rồi nhớ tới cải lương, rồi nhớ tới cái là cái bằng cine, rồi nhớ tới cái là màn ảnh này kia, thì hoàn toàn mình bị rối loạn. Cho nên cái chỗ này gọi là biết sao làm khổ, biết sao vui, vui trong tham dục thì vui rồi khổ, và khổ để tu hành khổ quá vui. Rồi khi người ta phán một câu là nếu biết có vui là có khổ thì tha rằng đừng khổ cũng đừng vui. Bởi vì chắc chắn có vui là phải có khổ. Cái nguyên tắc của nó là nếu người nào không có bị nhịn đói, không có bị đói, không có bị vượt biên, không có phải mà là sắp sửa chết đói rồi, thì sẽ không có cảm giác được hạnh phúc khi mình được ăn. Cũng như là nếu mà mình không bị mất ngủ thì mình sẽ không có cảm thấy hạnh phúc khi mình được ngủ một giấc đầy đủ. Ý mình nói vậy có nghĩa là trong thế giới tương đối này đó là không hề có một cái cảnh giới như mình tưởng rằng đó là nơi đó mình có thể trốn được. Có thể trốn được đó là cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao nữa là rơi lạc cuối trời xa, cái nơi đó nữa là suốt đời tôi lẩn tránh không hề có chuyện đó. Đó chỉ là một cái ước mơ của người tịnh độ như vậy, nó sẽ ở trong đời sống hiện tại chứ không phải là một ước mơ. Và cái bước thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái chỗ mà gọi là chỗ mà làm thế nào mà chúng ta có thể vượt qua những cái khổ nạn hay những cái khổ ách. Khổ nạn khổ ách đó là gì? Do mình chấp mắt dướng mắt cái thân thể con người của mình mà có khổ nạn khổ ách. Chứ thực chất không có khổ nạn khổ ách. Bởi vì giống như bây giờ các vị thấy rằng cái việc mà đi Ấn Độ, sắp tới thì chúng ta đi Ấn Độ, nhưng các vị nhớ là cách đây mười mấy năm đó thầy có đi Ấn Độ, thì về thầy nói hai cái cụ băng mà Hòa Thượng Yêu nói rằng ai mà nghe thầy mình yếu nói hai cụ băng rồi hết muốn đi Ấn Độ rồi, quá sợ đi. Nhưng mà rồi khi Ấn Độ rồi thì mình mới thấy rằng đó là ở thế giới Ấn Độ rất là khổ, rất là bất tiện, rất là dơ giấy. Nhưng mà chính nơi đó cách đây hơn 2500 năm thì Phật cũng ở đó, Phật thành Phật ở đó, Bồ Tát ở đó, A La Hán ở đó. Nhưng mà những gì đó họ đâu có khổ. Họ không có khổ. Cho nên nói rằng tứ đại là cái bằng sắc, họ tưởng là thân con người này là nguyên nhân gây nên khổ. Nhưng mà Đức Phật, A La Hán họ đâu có khổ. Họ cũng là con người, họ đâu có khổ. Cho nên cái chỗ quan trọng cái khổ là gì? Do người ta dướng mắt chứ không phải là gì do sắc họ tưởng hành thức. Do mình chấp mắt cái tôi, cái ta, cái tự ngã của mình mà làm mình khổ. Vì chỗ này đó mà các vị thấy rằng đó là nếu mà chúng ta biết hòa hợp, chúng ta nên là có một cái sự sáng suốt nào đó, có một cái nữa là tệ giác chúng ta chiếu kiến, thì chúng ta thấy rằng có thể thế gian là chúng ta có thể hòa hợp được. Giống như câu chuyện mà đó là mấy Phật Diệu Hòa gửi cho thầy nói về một cái vị nữa là quan phủ mà anh minh để các vị thấy là nghe một cái câu chuyện quan phủ anh minh, một ông quan phủ. Thì bây giờ có hai người hàng xóm với nhau, một người á thì nuôi trừu rất là nhiều, tức là mình gọi là mấy con dê rồi đó, con trừu của mình. Còn một bên là thợ săn, một anh thợ săn, và anh thợ săn thì định có một đàn chó săn, và có giống như mình gọi là chó bẹt rê vậy, rất là hung dữ. Cho nên những con chó này đó, hai vợ chồng này là hàng xóm láng giềng với nhau. Những con chó này thì nó thường thường làm gì? Nó cắn những con trừu non, những con bê con. Và thậm chí là đôi khi nó cắn tới người ta. Cho nên bây giờ là anh hàng xóm này này á, anh mà kêu bằng nông gia này, anh nuôi farm, anh nuôi nghĩa là con trường này, anh rất là phiền, anh có nhiều lần nói chuyện với cái người hàng xóm mình, nhưng mà cái anh mà thợ săn này là anh không nghe, anh không cần, không thèm đối hoài hết. Cho đến một hôm nọ anh không có chịu đựng được nữa, cuối cùng anh quyết định là anh sẽ lên thưa với quan phủ, mình gọi là bây giờ mình gọi là thưa với cao sầu, thưa với quan phủ về cái chuyện đó là những con chó của người thợ săn. Thì bây giờ quan phủ nói rằng được rồi, quan phủ sẽ xử lý chuyện này, nhưng bây giờ có hai điều kiện. Thứ nhất á, là anh có muốn rằng cái người hàng xóm của anh là một người bạn, hay là anh muốn cái người hàng xóm anh biến thành kẻ thù của anh? Nếu mà anh muốn người hàng xóm anh là biến thành kẻ thù á, thì tôi sẽ ra lệnh, nghĩa là bắt nhốt mấy con chó lại, cùm mấy con chó lại, không cho mấy con chó chạy. Và như vậy rồi thì nghĩa là khi có điều lệnh xuống vậy thì hai cái nhà của anh trở thành kẻ thù. Bởi vì cái người thợ săn này sẽ trở thành cái là hận thù với anh. Thì cái người làm farm, cái người nuôi trường này mới nói rằng tôi không có muốn tạo nên cái gì, tôi không muốn tạo nên kẻ thù. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh tạo thành bạn. Làm sao tạo thành bạn? Thì cái người quan phủ này mới chỉ cho anh một cách. Các vị biết là anh về rồi là anh mới nghĩa là đem, anh tìm nghĩa là 3-4 con trường, tức là cái con bê nhỏ 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 đẹp lắm. Anh mới đem để làm gì? Anh đem anh tặng cho 2-3 đứa con của cái người thợ săn. Cho nên bây giờ 2-3 đứa con người thợ săn bắt đầu nó có được mấy con trường này, nó mê lắm, ăn rồi nó chơi, đi học về hoặc đi chơi về nó có mấy con trường này, nó thích nó chơi lắm. Vì vậy cho nên anh thợ săn vì lý do là đó là phải gìn giữ những con trường con của ảnh và những đứa con của ảnh, cho nên vì vậy mà ảnh phải làm gì? Nhốt chó lại, không dám thả chó, vì thả chó là nó cắn trường. Cho nên nghĩa là vì bảo vệ con, vì bảo vệ những con trường dễ thương của con ảnh mà ảnh nhốt chó lại. Do anh nhốt chó lại cho nên nghĩa là hai nhà không có còn len nữa. Rồi mỗi lần anh đi săn được cái gì mà ngon lành á thì anh đem qua anh tặng anh hàng xóm. Ngược lại anh hàng xóm á mà có sữa và cái gì mà ngon á cũng làm bánh nữa là sữa để kia đem tặng. Cho nên trở thành hai người trở thành gì? Trở thành thân thiết với nhau. Cho nên cái hoàn cảnh cái cuộc đời cũng giống vậy. Nó không phải tự nhiên mà làm cho người ta trở thành kẻ thù, mà không phải tự nhiên mà làm cho người ta khổ. Khổ là cái chỗ là người ta có thể nhìn thấy được cái duyên sinh, làm thế nào mà có thể hóa giải được cái thù hận, làm thế nào mà có thể hòa hợp được cái cuộc sống. Giống như bây giờ người ta nói rằng đó là nếu bây giờ mình ở đó, tôi ở đây nè, bây giờ chịu nổi thì bán nhà đi, không ai chịu vậy trơn. Bây giờ mình phải làm thế nào mà làm cho người ta có thể chấp nhận được ở đây mà cảm thấy hạnh phúc khi ở gần mình. Bây giờ người ta nói rằng đó là khi mình làm chùa ở xứ này là sợ lắm, bởi vì sợ hàng xóm, tức là neighbor của mình họ thưa, họ không chịu là gì. Nếu mà 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng, các chị biết là giống như hồi xưa năm Úc em mới mua một cái chỗ mới chùa, 3 vị 4 vị trong chùa đang 4 giờ sáng 5 giờ sáng như vậy, nghĩa là gõ mõ tụng kinh, bay ở xa các vị biết nó sẽ cái cây nó đập vô trong cái tôn râm, làm cho nó là sư Giác Phong với sư Tô Thảo hùng dí lên mây mù đính luôn trong tụng. Sáng mai gọi điện thoại cấp báo về đây, nghĩa là hỏi bây giờ làm sao, bây giờ phải đi ra làm sao nói chuyện với thằng cái thằng Tây hàng xóm cho nó nói làm sao. Thì thằng Tây hàng xóm nói rằng không phải là nó không có chịu mình tụng kinh, nó nói rằng khi mà sau 7 giờ nó đi làm rồi mình tụng, nghĩa là bể nhà cũng kể chuyện của mình, nhưng mà 4-5 giờ là giờ nó ngủ, giờ nó là đang yên ngủ mà này mình đem mình gõ cốc trong đầu nó chịu không nổi, cho nên nó lấy cái cây nó đập vô trong tôn, nghĩa là hồn dí lên mây luôn. Mà nói rằng đó là mai nó mới đập tôn chứ ngày cái là thằng nó nóng luôn mà nó đập đầu mình nữa. Thì các vị thấy rằng bây giờ phải làm sao? Cho nên người ta thầy nói cái bước thứ nhất là gì ạ? Là buổi sáng 5 giờ sáng không có cho tụng mà cũng không có cho gõ mõ nữa, ngồi thiền đi, không niệm Phật đi thì không có ai phiền mình hết trơn. Cho nên chùa nó cũng giống như vậy. Cho nên cái chỗ mà sự hòa hợp, sự thống nhất đó, cái khổ và những cái mất mướn của người là không phải do hoàn cảnh, không phải do cái ngũ quẩn, mà do con người mất mướn một vấn đề mình gọi là dướng mắt. Cho nên ở đây chúng ta nói qua phần thứ hai đó. Lần sau chúng ta nói về cái duyên sinh của sự con mèo của đạo sĩ. Bây giờ chúng ta không nói điều đó, chúng ta chỉ muốn nói rằng cái thực chất hay là cái tuệ giác của con người nó rất là quan trọng và rất là cần thiết. Cho nên nếu mà chúng ta có thể vận dụng được bát nhã, tức là tuệ giác mình, là mình thấy được sắc thọ tưởng này nó không có cố định, không có chắc chắn, không có phải mà cái bằng trường tồn vĩnh cửu để mình khổ sở gì nó, thì mình có thể không có vướng mắc mà mình vượt qua cái khổ ách. Cái tử ở đây khổ là vậy đó, Tức là thật ra không có gì khổ cả, nhưng mà tại vì do mình dướng mình mất là mình khổ. Cũng như là mình thấy lầm, mình thấy người ta vậy, rồi mình nghe vậy, rồi mình cứ tưởng vậy, rồi mình cứ nghĩ là mình gọi là quan tưởng, tự mình là bơm hơi thêm. Giống như là bỏ vô bột nổ vô bánh mì vậy đó. Khi mình bỏ vô càng lúc mà bánh mì, các vị biết không, bánh mì nó rất là nhỏ, cục bánh mì bột nó mới lớn thôi, nhưng mà ta bỏ bột nổ vô cho nên nó phồng to ra, nó gọi là bột nổi. Cho nên cái quan tưởng là mình bỏ vào những cái tưởng tượng, những cái gọi là cái bằng quan tưởng phong phú của mình, làm cho hoàn cảnh nó biến thành bi thảm và khổ đau. Rồi cũng chính mình ôm cái khổ đau đó, đau đớn ở trong tim của mình, tội nghiệp mình vậy đó. Cho nên cái chỗ, cái câu quan trọng nhất của phần thứ hai là gì? Khi nào mà mình có thể dùng cái bát nhã, tức là tuệ giác mình thấy là ngũ uẩn dây không này, thì mình độ nhất thiết quá, tức là vượt qua hết quá. Thật ra nó không có khổ, tại vì mình dướng mình mới khổ. Lần Đức Mê Bền này có kể cho các vị mà trong cái khóa ăn cư, thì cái gì giống như thế giới này, những chuyện đó là bình thường. Mình tưởng rằng là mình là tốt, mình là thông minh, nhưng mà thật ra không phải vậy. Nói rằng nghĩa là có một anh kia, anh chạy xe tải, anh chạy xe tải chở đồ, nghĩa là delivery cho một cái gì, một cái bệnh viện thần kinh. Bữa nọ anh chở hàng cho đó xong rồi cái bánh xe anh bị xì lốp, xong anh ngồi anh mở bánh xe ra, kích lên độ lên anh mở bánh xe. Trong lúc anh mở là gần cái cống, cho nên nghĩa là anh nghĩa là làm sơ ý cho nó rớt 4-5 con ốc á, tụt xuống cái cống không thể lấy được. Anh ngồi anh đau khổ, anh thơ thẩn không biết làm sao mà xử lý, bi bánh xe đổ lên rồi gỡ ra rồi mà không có thay được. Thì lúc đó có một cái người bệnh thần kinh ở trong đó đi ngang qua, giờ hỏi anh làm gì vậy. Nói anh thấy tôi đang làm vậy, tôi gọi là mở bánh ra, bây giờ nó rớt 4 ốc xuống cái này rồi, tính kể chuyện cho qua đi, cho thằng cha này thần kinh mà biết chuyện gì. Nhưng mà ông thần kinh nó cũng đứng lại giờ, ông nói rằng cái chuyện đơn giản vậy mà anh suy nghĩ không ra, bởi vậy cho nên anh suốt đời chỉ làm cái nghề tại xe tải mà thôi. Nói vậy chứ bây giờ ông làm sao giờ? Đơn giản thôi, lấy cái tắc kê mở 4-3 bánh xe còn lại, mở một cái một con thôi, rồi ráp một bánh khác vô, tạm thời anh chạy tới chỗ nào gần nhất để anh mua 3 bánh khác vô. Trời ơi, cái chuyện đơn giản mà tôi nghĩ không ra, cho nên anh mới làm nghề xe tải. Nói vậy tại sao ông thông minh, ông thông minh như vậy mà tại sao ông ở bệnh thần kinh? Tôi bệnh thần kinh, tôi ở đây tôi bệnh thần kinh, nhưng mà không phải là những người thần kinh, là những người ngu. Cái gì thấy không? Có những người bị bệnh thần kinh là giờ học quá họ điên loạn, họ bị tình phụ, họ bị những này thua, đó là số đề, hoặc bị gì giật hụi. Nhưng mà không phải họ ngu, cho nên mình cứ tưởng rằng hết bệnh thần kinh là có tiêu quá rồi, không xài, không phải vậy. Không phải vậy. Và mình cứ nghĩ rằng, suy nghĩ rằng cái chuyện là do đó là mình giỏi, hay là mình có một cái nghề chuyên môn là chỉ biết lái xe tải thôi. Như là cho nên thầy mới nói mấy Phật tử là mình nói rằng, cho nên ở đây thiếu gì người phụ nữ lái xe mà không biết dè, khổ nổ cái đó. Rồi thậm chí là bao giờ xe xì bánh biết mở không? Không mở được. Có nhiều người từ khi mua chiếc xe 10 năm mà không biết cái đồ nghề nằm đâu. Cho nên mình đừng tưởng mình thông minh, phải không? Rồi mình nhìn người xung quanh mình thấy ai cũng ngu đó. Do đó gì vậy? Chính vì cái khái niệm đó tạo thành khổ đau và hạnh phúc cho mình. Rồi khi mà mình đang chạy một xe rất là mới vậy, ở giữa sa mạc vậy, mình bị xì vỏ, mình cứ mở đó mình đau khổ khủng khiếp. Nhưng mà thật ra không phải vì cái xe nó xì ở giữa sa mạc mà mình khổ, mà mình khổ là vì mình thiếu tri thức, thiếu tri kiến, thiếu hiểu biết, chứ không phải là mình khổ. Không, rõ ràng mình có một cái xe mới, rõ ràng mình đang lái một xe mới, nhưng bây giờ nó bị xì vỏ ở giữa cái con đường không có ai. Nếu mình có tuệ giác, mình có tri kiến, có hiểu biết, thì mình biết là chỗ nào để mình mở, chỗ nào để mình lấy vỏ, chỗ nào mình thay vỏ, thì tự nhiên không có khổ. Đó. Rồi hoặc là nó là bây giờ nó phải đợi ai mà phải thay vỏ cho mình, cho nên có người họ tới họ muốn ghé thay vỏ thì mình sợ ra cái gì, thay vỏ nhưng mà họ thay luôn mình sao, họ cướp xe. Đó. Rồi mình rất là sợ. Cho nên từ đó các vị thấy rằng tên tất cả hoàn cảnh không phải là mình khổ, mà do những cái gì, những cái vướng mắc làm cho mình khổ. Ngũ uẩn sắc thọ tưởng không làm cho người ta khổ, nhưng mà người nào mà vướng mắc vào năm thủ uẩn thì người đó khổ. Đây là cái phần quan trọng nhất của bát nhã đó. Nếu mà vị nào có thể vượt qua được cái chỗ nghĩa là cái phần sắc thọ tưởng hành thức mà không có chấp thủ, không có vướng mắc, giống như mình gọi là cái ta đây nè, tự ngã là thôi này, thì lúc đó mình có thể vượt qua được. Giống như này nói các vị, nếu mà lúc nào mình nói mà các vị còn ngồi đây nghe đầy đủ, thầy cũng có cảm giác là phải nói hết sức mình, phải nói hết tâm tư nguyện vọng của mình. Đến rồi lúc nào không ai nói thì cũng sẽ có một người nào cũng sẽ nói hết tâm tư nguyện vọng của mình. Hoặc là lúc nào không có ai nữa, không ai nói thì nghĩ nói khỏe vậy thôi. Mà lúc nào giữa cái được, cái thua, cái còn, cái mất, cái đông, hay gọi là không có người, mà không làm cho tâm tư mình dao động và khổ sở, thì lúc đó mình có thể đang sống trong bát nhã. Còn ngược lại, lúc nào mình vì cái được, thế là các vị thấy không? Lúc nào mình có được thì dĩ nhiên là phải có cái mất thôi. Cho nên lúc nào mình cảm thấy rằng là trời ơi chùa sao mà đông quá, trời vui quá, thì mai mốt chùa nó không đông, nó không đông đi hết thì mình trời ơi chùa gì buồn những cái chùa Bà Đắc nha. Cho nên vì có cái độ mà thăng trầm lên xuống vậy á, nhưng mà cuộc sống là phải có thăng trầm, phải có lên xuống. Cho nên nghĩa là được vui còn mất nó giống như vậy, nó thật sự do gì mình vướng vào nó mình khổ. Trong khi thế giới này nó không bình thường vậy. Giống như mình nói rằng hôm nay là không có trăng, các vị thấy rằng bây giờ không có trăng, người ta gọi là gì? Là đêm 30, tối thui. Nhưng mà thật ra không phải là tối thui, là lúc đó trái đất nó đang xoay qua một cái hướng khác. Và như vậy là ở đây là mình không có trăng, thì ngược lại ở chỗ khác sáng rỡ. Ở đây mình thấy rằng hôm nay là nước cạn. Chỗ này nước cạn, cái biển các vị không? Biển chỗ này cạn thì chỗ kia nước lớn. Rồi bây giờ người ta khổ sở, ví dụ là làm nhà phải đợi nước lớn, gác bằng dông phải đợi nước lớn. Cho nên có lần học trò này nó điện, nó hỏi rằng bây giờ nó ở trên Đà Lạt, nó muốn làm nhà sao mà mình có ai nói cho cái ngày làm nhà mà ngày còn là cái bằng không có nước lớn không mà. Nó nói Đà Lạt làm gì có nước lớn đó, Đà Lạt không có sông, Đà Lạt ở trên núi á, thì làm gì mà Đà Lạt mà phải coi tới là nước lớn mới là làm nhà được. Mà nếu mà thật ra nếu mà ở những cái vùng đồng bằng sông Cửu Long mà được nước lớn làm nhà, nước nó lớn quá là mình trâu nhà thôi. Thành ra vì vậy ở đây do con người vướng vào một cái gì, con người chấp vào một cái gì mà con người khổ đau hạnh phúc. Thì đây là cái yếu tố quan trọng nhất của câu thứ hai mà chúng ta thấy rằng đó là giữa chiếu và kiếm, tức là làm thế nào để soi rọi bằng cái gọi là bát nhã, tức là tệ giác, chứ không phải mình soi rọi nhìn người ta bằng con mắt phàm phu mà chấp mắt vào điều đó. Và nếu mà người nào có thể thấy được bằng tệ giác thì người đó vượt qua được khổ ách. Các vị cứ tin gì đây là cái lời nói là chắc chắn trong kinh. Nếu các vị chỉ cần là trong một cái câu đầu thôi mà các vị nắm vững hết rồi thì chúng ta sẽ đi phần sau nó nhanh lắm, nó dễ lắm. Tức là phần sau là gì? Chỉ nói những cái chuyện đó là gọi là bổ túc, mình gọi là làm cho nó đầy đủ hương vị hơn thôi. Giống như một cái câu rất là quan trọng của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, khi mà Ngài nói về thế giới tịnh độ, các vị biết Ngài nói thế nào? Ngài nói rằng đó là tâm nội tức là bên trong của mình nè, tâm nội di đà tử mạc khu, tâm nội di đà tử mạc khu, đông tây nam bắc pháp thân chung, chu tức là châu, tức là nó đi cùng hết. Đây là chữ Hán mà, thành ra chữ Hán ở đây có nhiều người nào mà học chữ Tàu sẽ hiểu được cái ý từ đó, tức là đông tây nam bắc pháp thân chung. Nói hai câu đó, hai câu này là quan trọng nhất thôi. Hai câu quan trọng nhất là cái bằng tâm nội di đà tử mạc khu, đông tây nam bắc pháp thân chung. Hai câu đầu á là nói hết cái ý nghĩa, giống như bài Bát Nhã nói nữa là vượt qua năm quẩn á thì người đó có thể độ tất cả các khổ ách. Nghĩa là thật ra nghĩa là di đà vốn thật là pháp thân của ta, cho nên nghĩa là nam bắc tây đông chói sáng lòa. Hai câu đầu là như vậy. Các vị thấy rằng đó là nếu mà trong tự đánh trong tâm mình nó có gọi là các pháp thân của A Di Đà thì bốn phương đều nó được sáng rực, gọi là cam lộ dương Như Lai, hay gọi là cái bằng đó là quang minh thường chiếu, thì như vậy gọi là cái bằng A Di Đà. Nhưng mà chưa đủ, bởi vì nghĩa là để bổ sung thêm thì Ngài nói thêm hai câu nữa, tức là trường không chỉ kiến cô lưng quyệt, tức là muốn nói đến một cái bầu trời. Và để thí dụ bầu trời, nói thêm câu thứ hai nữa để bổ túc cho cái ý nghĩa đó là gì, là sát bảo trừng trừng, sát hải trừng trừng. Nói tới cái biển rộng mênh mông không có bờ bến, khi nào mà người nào có thể thấy được sát hải trừng trừng là gì, là dạ mạn thu, thấy được cái ánh trăng trên biển. Thì các vị thấy rằng nếu mà khi nào mà trăng mà treo lên á là biển mà yên lặng á thì chỗ nào 100 cây số cũng là trăng, 1000 cây số hoặc là trăng, chỗ nào ở đây cũng thấy trăng, mà ở bên hạ Hawaii cũng thấy trăng, mà ở bên nữa là Canada cũng thấy trăng, trăng hệt giống hệt nhau, không có hề sai cả. Cho nên lúc nào mà cái người nào mà thanh tịnh rồi đó thì ở chỗ nào cũng có tịnh độ, ở chỗ nào cũng có sự an lành hết trơn. Đó, cái câu nói nó đặc biệt là vậy đó. Hai câu sau, tức là cái phần sau của Bát Nhã là để bổ túc cho cái câu đầu, cũng như là hai câu thơ mà của ngài Tuệ Trung phần sau là để bổ túc cho đầu, đó là trăng khi nào mà trăng thu ngự giữa trời cao rộng đó, thì là đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. Hai câu sau nó bổ túc cho nó thôi. Cho nên phần sau mình sẽ học tới cái chỗ mà cái phần vô vô minh diệt, vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, cho đến cái đoạn mà gọi là cái phần diễn ly điên đảo mộng tưởng cánh niết bàn. Nhưng mà quan trọng hết đoạn cuối cùng là gì? Yết đế, yết đế mà là, yết đế mà là tăng yết đế bồ đề ta bà ha, hết chuyện. Ta bà ha cái người đồng nhanh quá hết hơi luôn. Chữ đó là ghét, vượt qua. Cho nên khi nào mình không vượt qua, tức là dướng lại, mắc cạn, buông ra thì thảnh thơi, mà nắm lại thì khổ sở cho mình thôi. Rồi các vị thấy rõ ràng không? Ví dụ giờ lên đây, đây nắm vậy là nắm gì? Nắm được cái ly, buông ra, bể. Cho nên không dám buông. Không ai dám buông ở trong, cho nên chính mình vậy. Phải buông đi, không dám buông. Làm sao dám buông được? Tại vì mình thấy là cái được rồi, nắm này là nắm được rồi. Cho nên vì vậy là khi mình đã được rồi thì không bao giờ mình dám buông cả. Kể cả chuyện những chuyện rất là gần gũi, những chuyện tình cảm, những chuyện hiểu biết, người thân yêu gì. Nắm rồi là nắm chặt, bấu chặt với nhau, không dám buông. Mà trong khi càng nắm thì càng khổ, càng nắm thì càng đau. Mà càng đau thì nào là có hiểu không? Càng nhớ càng đau thì càng thêm khổ. Mà buông ra thảnh thơi thì không ai dám buông. Đó là cái chỗ mà làm sao mình vượt qua được cái chỗ đó. Vượt qua chỗ đó được gọi là gì? Là độ nhất thiết khổ, khổ ách. Hết giờ chưa? Hết giờ hả? Hả? Qua hả? Sao người đó chưa, người đó chưa? Thế ai mà nói chưa hết giờ là người đó chưa đói bụng, người đó nói hết giờ là đói bụng vậy thôi. Thôi được rồi, bây giờ nó có rất là nhiều cái hay, bởi vì chúng ta còn cái bài này nó rất là quan trọng và còn nhiều cái mà đang lại thầy phải nói các vị nữa là. Nhưng mà nó là tạm thời chúng ta dừng lại đây, bây giờ chúng ta chỉ đọc 4 câu này các vị nghe rồi mình suy nghĩ. Chữ không Bát Nhã. Nhưng mà chữ không trong Bát Nhã là giữa cái không cố định, không cố chấp. Bây giờ chúng ta nói một cái từ không khác. Trong này nghĩa là 4 cái câu thơ. Nếu không á, ở thế gian này mà không á, thì các vị nghe cái câu thơ thử rồi các vị suy nghĩ. Nếu mà không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Cho nên nếu mà không có buồn thương thì không phải là chuyện con người. Chuyện con người là phải có gì? Trời ơi, tôi rầu quá, tôi khổ quá, chuyện gia đình này kia. Cho nên là những cái chuyện buồn thương mới là chuyện con người. Cho nên nếu mà không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi bị quá, không lang thang đâu biết gió mưa gì. Bữa nay gió mưa dữ quá. Mà người nào mà nói rằng gió mưa dữ quá là người đó đang đi lang thang, đang bị mưa ướt. Chứ còn ai mà đã vô này ngồi rồi thì nói là nãy giờ ngồi không biết có mưa hay không. Đó. Như vậy là cũng là không, mà chúng ta thấy rằng là cái từ không này nó khác, khác cái không của Bát Nhã. Tuy nhiên nó tương tích với nhau. Tương tích với nhau là nếu ở thế gian này á mà không có đau khổ thì sẽ không có chất liệu để mình giác ngộ. Cho nên hầu như là 90% mấy người vô chùa là có chuyện khổ, có bệnh tâm lý, có bệnh nữa là tưởng tượng. Thầy nói là thậm chí là Phật tử hay học trò của thầy á cũng có gần phân nửa là bị té giếng. Không sao, té giếng cũng chưa có sao, còn té xong đúng rồi. Tức là thiệt ra là mình chuyện đời làm cho mình khổ quá, nhưng mà chính đây là chất liệu. Cho nên các vị đừng có nghe vậy rồi nói rằng là ta nói mình vậy là xấu hổ, không đâu. Cho nên phiền não tức là bồ đề, cái chính cái phiền não này, cái đau khổ này mình lúc đó mình mới nhận thực được. Cho nên khi mình hiểu được cái chuyện gì rồi, mình nói rằng bây giờ tôi mới nhận thực ra được bộ mặt của cuộc đời. Bây giờ khi bị lường gạt tôi mới nhận ra thật ra là cái bộ mặt thật của anh. Nếu tôi không bị lường gạt thì tôi có bị gì? tôi bị ngủ mê trong sự sai lầm. Đến chừng thì tôi hiểu rồi là thôi thôi chút nữa làm khô lăng khô, khoai lăng khô sắc lát mà tưởng cao ly xăm bên mình tàu đó, cái chỗ này nó là vậy. Cho nên không này là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, mà không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói thì làm sao mà thi vị quá, mà không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Bây giờ chữ không này mình tạm ngưng đây. Không ăn trưa thì làm sao mà nói cho nổi nữa. Cái giảng đường này lạ lắm, có bữa vui thì dỗ, còn bữa không dỗ. À, cho nên một là không dỗ, hai là phải dỗ hoài. Giống như là mẹ vậy đó, tức là cái bằng dỗ tay thì bà cho ăn bánh, mà không dỗ thì gì? Bị quên trên đầu, tội nghiệp vậy. Cho nên cái gì nhớ là từ đây tới đừng có dỗ, mà hãy dỗ phải dỗ hoài, không thì sẽ gì? Không thì sẽ bị đánh. Cho nên hay cũng dỗ mà dở cũng dỗ. Cho nên nếu mà ai không dỗ thì coi như là không có bánh, để dỗ tay mà cho ăn bánh, phải không? Thật ra thì thầy sư là không có muốn dỗ, nhưng mà sư ông nghe mà khi mà giảng ông ngâm xuống câu hay sao nghe dỗ tay. Đó là sư ông nhưng mà không phải thầy. Sư ông nhưng phải thầy.
Chúng sanh
chọn thành Phật đạo.